Tiến Tú và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 16 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Nhiều tuyến đường tại Hà Nội tổ chức cấm đường phục vụ chợ Hoa Xuân.
Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 17 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron.
Sóng thần xuất hiện tại Tonga sau khi núi lửa phun trào. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022, ngày 15 tháng 1, các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân tiếp tục được tổ chức tại một số địa phương. Tại Hà Nam, tới dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của anh chị em công nhân vào sự phát triển chung của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng, mong muốn mọi người tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, tập trung lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm chăm lo tốt hơn cho người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã đến thăm chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, gia đình công nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm chúc Tết Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa. Đây là đơn vị tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19 tại Khánh Hòa.
Ngày 15 tháng 1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, trao quà mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Nhâm Dần 2022 cho các hộ nghèo khó khăn tại tỉnh Sơn La. Chương trình đã trao tặng 100 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 100 thẻ bảo hiểm y tế và gần 200 phần quà cho người dân, trẻ em thuộc các hộ nghèo tại hai xã Trường Xuân và xã Vân Hồ và các chiến sĩ biên phòng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã xây dựng phương án và chuẩn bị các nguồn lực dự phòng hỗ trợ để bảo vệ cuộc sống của người lao động trong trường hợp xảy ra rủi ro, tránh khủng hoảng tâm lý, không đủ điều kiện sống trong thời gian dịch bệnh, tránh tạo ra các làn sóng di chuyển tự phát. Đặc biệt, Bộ xác định tổ chức chăm lo, trợ giúp các đối tượng chính sách được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầy đủ. Với tinh thần không để người dân nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, hỗ trợ người dân vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hàng trăm chuyến hàng lưu động đến các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lao động vùng ven để phục vụ người lao động mua sắm Tết. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay có tổng cộng 380 chuyến hàng lưu động đã được các doanh nghiệp bình ổn thị trường đăng ký thực hiện. Thời điểm này đang tổ chức một tuần một chuyến và thời gian cận Tết sẽ tăng số lượng chuyến xe nhiều hơn.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, doanh nghiệp này tổ chức chạy thêm đôi tàu tăng cường NA34 giữa Hà Nội, Vinh, nâng thành hai đôi tàu trên tuyến này dịp Tết Nguyên đán 2022. Các đoàn tàu này vẫn áp dụng chính sách bán vé nguyên khoang, nguyên toa đang được áp dụng rộng rãi trên các đoàn tàu khách trên các tuyến.
Thông tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên dự báo dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, số lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn thành phố sẽ không tăng cao như những năm trước. Theo dự báo, những ngày cao điểm, tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách qua bến khoảng 4.000 lượt khách một ngày, tại bến xe Giáp Bát là 4.200 lượt khách một ngày, bến xe Gia Lâm là 1.600 lượt khách một ngày.
Từ ngày 17 tháng 1, Hà Nội cấm nhiều tuyến phố để tổ chức chợ Hoa Xuân, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại quận Hoàn Kiếm. Theo đó, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 đến 29 tháng Chạp, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến phố Hàng Lược, Hàng Dươi, Hàng Khoai, Hàng Mã và phố Phùng Hưng sẽ bị cấm.
Trong văn bản công bố cấp độ dịch trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, địa phương này tiếp tục là vùng xanh, mức độ nguy cơ thấp. Như vậy, đây là tuần thứ hai liên tiếp cấp độ dịch của Thành phố Hồ Chí Minh là cấp độ 1. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới tuần qua giảm 122 ca so với tuần trước đó, từ 3.244 ca xuống 3.122 ca.
Trong khi đó, theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới 9 giờ ngày 14 tháng 1, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Nhưng nhiều quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có sự điều chỉnh cấp độ dịch và đã không còn quận, huyện vùng xanh. Hai tuần nay, Hà Nội ghi nhận 21.890 trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng, tăng 2.463 ca so với trước đó.
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1, toàn thành phố Cần Thơ từ cấp độ 3 vùng cam chuyển sang cấp độ 2 vùng vàng. 5 quận huyện cấp độ 1 và 4 quận huyện cấp độ 2. Trên cơ sở điều chỉnh cấp độ dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng cấp độ, tuyệt đối không để gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vừa phát hiện thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron. Như vậy, tính đến chiều ngày 15 tháng 1, thành phố đã phát hiện tổng cộng 30 ca mắc COVID-19 mang biến chủng này. Những người mắc biến chủng Omicron đang được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tất cả đều không có triệu chứng, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến số 12. Trước đó cũng đã có 12 ca F0 mang biến chủng Omicron tại Bệnh viện Dã chiến số 12 được xuất viện.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Indonesia ngày 15 tháng 1 thông báo ghi nhận 1.054 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong vòng 3 tháng. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia cho biết đã phát hiện lây nhiễm Omicron cộng đồng và Jakarta là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất. Đến nay, nước này đã có tới hơn 500 ca nhiễm biến thể mới. Giới chức Indonesia dự báo tỷ lệ lây nhiễm Omicron ở nước này có thể đạt đỉnh vào tháng 2 tới.
Ngày 15 tháng 1, Bộ Y tế Philippines thông báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan trong cộng đồng ở vùng thủ đô Manila trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp. Đại diện Y tế Philippines cho biết biến thể Omicron đang lan rộng trong cộng đồng ở vùng thủ đô Manila, khu vực gồm 16 thành phố với dân số hơn 13 triệu người. Bộ Y tế nước này cũng cảnh báo số ca mắc COVID-19 mới có thể đạt đỉnh trong thời gian từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 tới.
Với sự bùng nổ của đại dịch COVID-19, từ nhiều tuần qua, hơn 330.000 học sinh tại Pháp đã mắc COVID-19, buộc hơn 14.000 lớp học phải đóng cửa sau 2 tuần đi học trở lại. Mặc dù số lượng lớp học phải đóng cửa chỉ chiếm khoảng 3% tổng số lớp học tại Pháp, nhưng con số này cũng là mức cao nhất được ghi nhận trong các trường học tại Pháp kể từ mùa xuân năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại châu Âu.
Ngày 15 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết nước này muốn tiếp tục đối thoại với Nga, đồng thời khẳng định Washington đang chuẩn bị văn bản hồi đáp về các đề xuất của Moscow nhằm bảo đảm an ninh cho Nga. Bà Nuland cũng nhấn mạnh việc hai nước đã lắng nghe nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào hôm 10 tháng 1 vừa qua, nhưng cho biết thêm rằng việc đi đến bất cứ thỏa thuận nào cũng cần thêm thời gian. Trong một tuyên bố mới nhất về tương lai đàm phán với Mỹ và NATO, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cơ hội tiếp tục đàm phán phụ thuộc vào phản ứng của phương Tây đối với các đề xuất của Moscow.
Ngày 15 tháng 1, sóng thần đã ập vào bờ biển Tonga sau khi núi lửa ở đảo Hunga Haapai phun trào dữ dội trước đó một ngày. Trong thông báo trên Twitter, Cục Khí tượng Australia cho biết những đợt sóng thần cao đến 1,2 mét đã được ghi nhận ở thủ đô Nuku'alofa của Tonga. Trước đó, con sóng cao nhất đo được sau khi xảy ra vụ phun trào núi lửa là 30cm.
Sáng ngày 15 tháng 1, một vụ tấn công bằng kim loại có lưỡi sắc bén đã xảy ra tại cổng trường Đại học Tokyo ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Vụ việc khiến hai thí sinh nữ và một người đàn ông lớn tuổi bị thương. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ kẻ tình nghi là nam thanh niên 17 tuổi ngay tại hiện trường. Cả ba nạn nhân đều đã được đưa tới bệnh viện trong trạng thái tỉnh táo.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Nguyễn Nhật Ánh là một trong số ít nhà văn Việt Nam giữ nhịp độ sáng tác chuyên nghiệp với mỗi năm ra mắt một quyển sách. Trong buổi giới thiệu tác phẩm vào sáng ngày 14 tháng 1, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự rằng tác phẩm mới là một thế giới các con vật của khu vườn trại sinh động với đủ mọi trạng thái buồn vui của lứa tuổi mới lớn vừa mở ra trước mắt bạn đọc trong chuyện dài Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng.
Ngày 15 tháng 1 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc trong năm 2021. Đã có 72 tác phẩm, gồm 9 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương, một giải thưởng xuất sắc về đề tài phòng chống COVID-19 và 62 giải thưởng cho tác phẩm của các tác giả là các hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao. Đêm qua trên sân nhà Etihad, Man City đã cho thấy sức mạnh không thể ngăn chặn. Trước một đối thủ bất bại 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, Chelsea của huấn luyện viên Tuchel đã rất nỗ lực nhưng không đủ để ngăn bước tiến của huấn luyện viên Pep Guardiola và các học trò. Khoảnh khắc tỏa sáng của Kevin De Bruyne trong hiệp 2 giúp Man City hạ đội nhì bảng Chelsea 1-0, qua đó thống trị tuyệt đối bảng xếp hạng Premier League.
Ban lãnh đạo Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Ronald Araujo của Barca theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2023. Ronald Araujo hiện đang chơi rất tốt trong màu áo của Barca. Mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1999 đã ra sân tổng cộng 22 trận, ghi được 2 bàn thắng.
Chelsea đang hỏi mua tiền vệ Frankie De Jong của Barca. Nửa xanh thành phố London sẵn sàng chi 40 triệu euro để hoàn tất thương vụ này nhưng phía Barca muốn nhận đủ 60 triệu euro.
Fiorentina đã nhận được lời đề nghị hỏi mua Dusan Vlahovic từ Arsenal với mức phí 58 triệu bảng. Theo nguồn tin, đội bóng Italia dường như sắp đồng ý bán người cho pháo thủ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, gần sáng nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ đã có mưa rào. Trong ngày hôm nay, rãnh thấp trong đới gió Tây này sẽ mở rộng hơn vùng ảnh hưởng sang khu vực phía Đông Bắc Bộ. Vì thế, hầu khắp Bắc Bộ trong ngày hôm nay sẽ đều có mưa rào. Riêng vùng núi và Trung Du lác đác một vài nơi có mưa vừa. Tuy nhiên, trong đêm nay và ngày mai mới là thời điểm mưa to của đợt mưa dông trái mùa diện rộng này, với lượng mưa đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, vùng từ Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang trở lên sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, lượng mưa từ 20-50mm, có nơi mưa to trên 50mm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc duy trì trong khoảng từ 19-22 độ, nhưng từ đêm nay khi có thêm ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh và khả năng cao đầu tuần tới miền Bắc sẽ xảy ra một đợt rét đậm rét hại ngắn ngày. Miền Trung hôm nay chưa chịu ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây, trong khi không khí lạnh mới thì cũng chưa tới, vì thế toàn vùng sẽ có một ngày chủ nhật với thời tiết đẹp, hầu như không có mưa. Các tỉnh Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trưa chiều trời có nắng nhẹ nên nhiệt độ ngày khu vực này tăng lên mức 24-27 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 27-30 độ. Ngày chủ nhật ở miền Nam vẫn sẽ là không mưa, nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng thêm từ 1-2 độ. Kon Tum, Gia Lai sẽ trở lại ngưỡng nhiệt độ cao từ 30-31 độ. Đắk Lắk nhiệt độ từ 28-29 độ, Đắk Nông và Lâm Đồng nhiệt độ từ 27-29 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, thời tiết có sự phân hóa, miền Đông nhiệt độ cao từ 33-34 độ, còn ở các tỉnh thành phố miền Tây nhiệt độ từ 32-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.